Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, từng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời trầm hư. Như mục tử kiếm tìm con thiên đàng.
Hàng năm chúng ta cùng với giáo hội Hoàn Vũ nói riêng và cả thế giới nói chung long trọng cử hành mầu nhiệm Emmanuel. Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Chúng ta chiêm ngưỡng một vị Thiên Chúa vô cùng cao cả và toàn hảo, chẳng những đã trở thành bé mọn và bần cùng trong máng cỏ hang lửa, mà còn đã trở thành một con người homeless trên trần gian này nữa. Vì ngay từ giây phút Giáng sinh đầu đời, người không có nhà và cuối cùng cũng không có lấy được một nấm mồ của mình để mà chôn thây. Ôi thân phận của những người anh chị em homeless của chúng ta trên thế giới này nói chung, nhất là ở Los Angeles downtown hoặc ở thành phố New York gần chúng ta nhất nói riêng, được diễm phúc giống Thiên Chúa nhập thể biết bao và giống Ngài hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Thậm chí họ đã trở nên thành chính hiện thân sống động của vị Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Đến độ, ai giúp đỡ hay không giúp đỡ họ là giúp đỡ hay không giúp đỡ chính Ngài, như tiêu chuẩn Ngài sử dụng trong cuộc trung thẩm. Thật vậy, có tất cả 6 thân phận của thành phần được vị Thiên Chúa làm người đồng hóa, coi là chính bản thân của người, được Ngài nhắc đến trong cuộc trung thẩm, đó là: thứ nhất, đói; thứ hai, khát; thứ ba, khách lạ; thứ bốn, trần truồng; thứ năm, đau yếu; thứ sáu, tù đầy. Và cả 6 thân phận này đều ở nơi những người anh chị em homeless của chúng ta. Không phải hay sao, còn ai đói và khát bằng anh chị em homeless? Mỗi sáng mở mắt ra, có lẽ ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu của những người anh chị em homeless đó là: hôm nay ăn gì đây, uống gì đây? Thân phận của họ quả thật là hoàn toàn tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, qua lòng hảo tâm của con người mà thôi. Em đã từng thấy những người anh chị em này ở downtown Los Angeles đẩy cả gia tài của mình trên một cái cart, tức là cái xe mua đồ ở trong siêu thị, đến từng thùng rác nơi các trạm xe buýt thành phố để lục lọi xem có gì ăn được, uống được hay chăng. Một chút hamburger ăn không hết, một lon coke còn dư của hành khách vội lên xe bỏ lại. Ăn những thứ đồ dư thừa vứt đi ấy, với đôi tay vốn dơ bẩn, hiếm khi được có nước để rửa. Không biết được no bụng hay lại bị đau bụng, đến độ không biết chạy vào đâu, như chúng ta nhỡ có bị stomach flu hay ngộ độc ở nhà ngay bên phòng vệ sinh. Thế rồi, vào mùa đông rét mướt, càng đói họ lại càng lạnh họ lại càng đói. Không phải hay sao, còn ai là khách lạ và trần truồng bằng anh chị em homeless? Họ sống giữa một thành phố Los Angeles được coi là đông dân thứ hai của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ. Thế mà, có mấy ai biết đến họ? Họ vẫn trở thành xa lạ với các cuộc ăn chơi ở Hollywood cũng thuộc Los Angeles hết sức sang trọng và xa xỉ. Và có mấy ai mua sắm nhộn nhịp ở khu vực gần ngay đó? Hằng ngày hay thỉnh thoảng ghé đến chia sẻ một chút gì với họ hay chăng? Họ có quần áo đó, nhưng toàn là những bộ quần áo bất đắc dĩ phải mặc. Những bộ quần áo không ai thèm mặc. Những bộ quần áo hôi hám bẩn thỉu nhơ nhớp. Họ kiếm nơi nào để tắm rửa hằng ngày như chúng ta chứ? Có người thậm chí không có chỗ để thay quần áo, nhất là khi tai nạn xảy ra bởi đau bụng. Trong chuyến tặng quà 2012 ở Downtown Los Angeles, tôi đã gặp một thanh niên Việt Nam xếp hàng nhận quà của chúng tôi. Nhưng hỏi thêm tôi rằng, tôi có giày bata hay chăng? Vì anh ta cần một đôi để đi ngoài đôi anh ta đang đi. Rất tiếc, bây giờ tôi chỉ có đôi bata đang đi để tặng quà Giáng sinh. Bằng không, tôi đã tặng cho anh ấy rồi. Trong chuyến tặng quà Giáng sinh 2013, một chị Việt Nam đến xin nhà tôi băng vệ sinh vì đang bị kinh nguyệt mà không có gì để giải quyết. Rất tiếc, đi tặng quà Giáng sinh, đâu ai ngờ có những nhu cầu bất thường và ngoại lệ như vậy. Cô ta xin nhà tôi tiền để mua. Mấy chị em tông đồ Chúa Tình Thương bấy giờ đã góp lại, tặng cho cô ấy một số tiền mặt. Rồi cô ta lại xin chở cô ta đi mua băng vệ sinh nữa. Chúng tôi đành phải xin lỗi vì đang lo tặng quà Giáng sinh không thể bỏ cuộc để đáp ứng nhu cầu cá nhân của cô. Hai trường hợp này cho thấy anh chị em homeless thiếu thốn đủ thứ, kể cả phương tiện di chuyển, chưa kể đến các nhu cầu căn bản khác. Không phải hay sao? Còn ai yếu đau bằng anh chị em homeless? Họ không có bảo hiểm sức khỏe như chúng ta. Thành phần chẳng những có bảo hiểm sức khỏe mà còn có bảo hiểm về xe cộ, nhà cửa và sinh mạng nữa. Chúng ta ăn uống còn phải đề phòng kiêng cữ để khỏi mắc những chứng bệnh nguy tử như cao mỡ, cao máu, cao đường, vân vân. Nhưng họ kiêng cữ thế nào được khi không có gì mà ăn mà uống, chỉ cần có chút gì ăn uống cho đỡ cồn cào ruột gan, cho có chút nhiệt trong người mà di chuyển đây đó kiếm ăn. Đời sống hàng ngày của anh chị em homeless ở một nghĩa nào đó có thể nói không khác gì một loài thú, ở chỗ hàng ngày chỉ biết kiếm ăn để tồn tại. Thế nhưng các thực phẩm họ ăn toàn là những gì dư thừa, cặn bã, không lành mạnh. Thì làm sao họ có thể khỏe mạnh và không bị bệnh chứ? Những chứng bệnh càng ngày càng trở nên trầm trọng vì không được ai chữa trị cho đến chết. Không phải hay sao? Còn ai tù đầy bằng những anh chị em homeless? Ở chỗ, họ được tự do sống bụi đời trên hè phố đấy. Nhưng thử hỏi, cái tự do ấy của họ có làm thỏa mãn bao nhiêu là nguyện vọng tối yếu của họ hay chăng? Những nguyện vọng liên quan đến nhu cầu về thể xác căn bản nhất của họ để làm người, như có của ăn, có áo mặc, có nhà ở và có thuốc uống. Thân phận của họ còn thua cả thành phần tù nhân nữa, bởi ở trong tù còn có chỗ ở, có của ăn, có áo mặc, có thuốc uống, có thân nhân thăm viếng, có địa chỉ để liên lạc. Họ là thành phần hoàn toàn bị bỏ rơi, vô danh trong xã hội, không ai biết đến họ, không địa chỉ để liên lạc, không biết gì trời nóng lạnh, chỉ lê la sống bên lề xã hội, thậm chí họ còn bị khinh bỉ. Người ta thường kính trọng và quý mến, cùng thích liên hệ với những kẻ giàu sang, phú quý, quyền lực, nổi tiếng, chứ có mấy ai coi trọng họ hơn thành phần may lành ấy đâu. Mầu nhiệm Thiên Chúa hóa thân làm người không phải chỉ là một biến cố lịch sử thuộc về quá khứ và có liên quan bất khả phân ly với một địa điểm duy nhất trên trái đất này là Bethlehem ở Thánh Địa, mà là một mầu nhiệm vẫn còn tiếp diễn khắp thế giới, nơi thành phần anh chị em đồng loại của chúng ta đói khát, như ở một số nước cộng sản, hay nghèo ở Phi Châu và Nam Mỹ, nơi thành phần khách lạ, nhất là trường hợp của những người di dân đang trở thành trào lưu trên thế giới ngày nay, đặc biệt là tại nước Mỹ và tại Âu Châu văn minh, nơi thành phần trần truồng, nhất là trường hợp của những xác thân bị hiếp dâm hay bị bán cho các ổ điếm đang càng ngày càng thịnh hành ở nhiều nơi trên thế giới bởi tội buôn người, nơi thành phần bị yếu đau tật nguyền, đặc biệt ở trong các bệnh viện hay ăn xin trên hè phố, nơi thành phần bị tù ngục trong nhà lao hay ở các trại cải tạo, hoặc bị rơi vào tình trạng bí mật trở thành nô lệ lao động hay nô lệ tình dục. Ôi, thế giới của chúng ta càng văn minh, con người càng trở thành homeless. Thế nhưng, lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, đã biến trần gian khốn khổ tội lỗi vốn homeless bởi nguyên tội này, trở thành một nơi hội ngộ thần linh lý tưởng, thành một thiên đường trần thế ở ngay nơi bản thân của người, đặc biệt cho những người có lòng ngay, cho những người được Chúa thương, bao gồm cả thành phần nghèo khổ về thể lý. Tiêu biểu và điển hình nhất là những người mục đồng, lẫn thành phần giàu sang thông giỏi nhưng có lòng ngay. Tiêu biểu và điển hình nhất là các chiêm vương đông phương đã tìm kiếm và tìm đến dâng các lễ vật để bái thờ hài vương Giê-xu bé mọn bần cùng trước mắt họ. Chớ gì mầu nhiệm Giáng sinh trở thành một cảm nghiệm thần linh, một niềm vui Emmanuel cho cuộc sống Kitô hữu chứng nhân theo ơn gọi công giáo của chúng ta, ở chỗ chúng ta càng ngày càng biết tỏ ra thực sự yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Amen.
Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con bác thương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã. Xin cho con bác thương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã.
Homeless, lý tưởng sống thánh chứng nhân của Kitô hữu. Nếu lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta là một vị Thiên Chúa homeless, vì chẳng những vào ngay giây phút đầu đời làm người của mình không có nhà để sinh ra đời, mà khi chết đi được chôn táng trong một huyệt mộ của người ta chứ không phải của mình, thì người cũng kêu gọi những ai theo người sống một đời homeless như người. Có một luật sĩ tiến đến với người mà nói cùng người rằng: Thưa Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy. Chúa Giê-xu nói cùng người ấy rằng: Cáo có hang, chim có tổ, nhưng con người không có chỗ rửa đầu. Đó là lý do để trả lời cho người thanh niên giàu có, ngoan đạo, muốn sống cao hơn nữa trong đường nhân đức. Chúa Giê-xu khuyên chàng ta như thế này: Nếu anh muốn nên trọn lành thì hãy về bán đi tất cả những gì anh có mà cho kẻ khó. Bấy giờ anh sẽ được kho báu trên trời. Sau đó anh hãy đến mà theo tôi. Qua câu khuyến dụ này của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rõ ràng là muốn theo người thì điều kiện tiên khởi và tối cần đó là trở thành homeless trên trần gian này. Chẳng có gì nữa ngoài kho báu trên trời. Lịch sử giáo hội đã tiếp tục cho thấy thành phần môn đệ đích thực của Chúa Kitô quả thực là thành phần homeless một cách cụ thể. Điển hình đầu tiên có thể kể đến trường hợp của Thánh Antôn Đan Viện Phụ ở Ai Cập 261 đến 356, đó là khoảng cuộc đời của Ngài. Sau khi cha mẹ Ngài qua đời vào lúc Ngài mới 18 đôi mươi, Ngài đã sống mồ côi và chăm nuôi đứa em gái. Có lần nghe thấy câu Chúa Giê-xu nói với người thanh niên giàu có trên đây: Ngài đã bán đi tất cả gia sản dồi dào khá giả do cha mẹ để lại, mà tặng tất cả cho dân làng, chỉ giữ lại một phần vừa đủ cho đứa em gái. Để rồi, sau khi đã gửi gắm đứa em của mình xong, ngài đã bắt đầu sống đời homeless ẩn tu theo Chúa. Điển hình thứ hai là trường hợp của Thánh Francisco Assisi, 1182 cho tới 1226. Một người con trai thuộc gia đình thương gia giàu có trong vùng, thế mà đã dám từ bỏ tất cả mọi sự, thậm chí cả phần y phục cuối cùng che thân để trả về cho người cha bất mãn của mình, trở thành trần truồng để có thể tự do theo đấng là tất cả mọi sự của chàng, bắt đầu sống một cuộc đời đang giàu sang phú quý, đầy đủ, thoải mái, thành homeless đúng nghĩa nhất, bằng việc hằng ngày đi ăn xin với tất cả tấm lòng tin tưởng phó thác vào đấng quan phòng thần linh, đúng như lời phúc âm dạy: đừng lo cho ngày mai, hãy để ngày mai lo. Như thế, nếu người môn đệ đích thực của Chúa Kitô phải là người giống người nhất, nhờ đó mới có thể trung thực phản ánh người, khiến thế gian nhận biết người qua chứng từ sống động của họ và nơi họ, thì họ phải sống homeless hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Càng homeless, họ càng giống đấng không có chỗ dựa đầu, càng được đồng hóa với người trong thân phận hèn mọn nhất. Như chính người đã khẳng định trong dụ ngôn trung thẩm: ai giúp đỡ hay không giúp đỡ những người anh em hèn mọn nhất của người là không làm hay làm cho chính bản thân người. Đúng vậy, trong cuộc trung thẩm, chính thành phần môn đệ đích thực của người sẽ trở thành quan án thế gian với người. Thầy bảo thật các con, đến lúc tái sinh khi con người ngự trên ngai vinh hiển của người, thì các con là những người đã theo thầy cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà phán xét 12 chi tộc Israel. Câu này Chúa Giêsu không phải chỉ nói với các tông đồ và áp dụng đặc biệt vào trường hợp của các tông đồ. Bởi vì tông đồ nghĩa là chứng nhân, và Kitô hữu nào cũng phải là chứng nhân. Các con là ánh sáng thế gian, mà câu ấy cũng có thể áp dụng cho tất cả mọi Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô nữa. Nghĩa là thành phần môn đệ đích thực của Chúa Kitô, thành phần là ánh sáng thế gian như người là ánh sáng thế gian, cũng sẽ cùng với người phán xét thế gian bằng cách nào và như thế nào. Bằng chính đời sống chứng nhân gương mẫu của thành phần môn đệ đích thật của Chúa Kitô, một đời sống nên một với Chúa Kitô, đến độ được đồng hóa với Chúa Kitô, trở nên hèn mọn nhất như Chúa Kitô, cũng đói khát, khách lạ, trần truồng, yếu đau và tù ngục như Chúa Kitô. Phần rỗi tối hậu của tất cả mọi người được tiêu biểu nơi 12 chi tộc Israel, là nơi xuất phát ra ơn cứu độ. Trong cuộc trung thẩm, có thể nói được căn cứ vào việc họ có chấp nhận hay không chấp nhận người nơi những người anh em hèn mọn nhất của ta là thành phần môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Thành phần homeless, môn đệ đích thật của Chúa Kitô là thành phần đói khát. Phúc cho ai đói khát sự công chính. Nếu Chúa Kitô chỉ đo thỏa và không còn đói nữa ở chỗ người chu toàn ý của đấng đã sai người, thì thành phần môn đệ đích thực homeless của người bao giờ cũng chỉ có một cái đói duy nhất, đó là tìm biết ý Chúa và chu toàn ý của Ngài mà thôi, chứ không phải ý riêng của họ. Nếu Chúa Kitô đã khát khao phần rỗi các linh hồn, và người đã xin phụ nữ Samaritano lăng loàn sống với 6 người đàn ông không phải chồng của chị cho người uống, tức là xin chị hãy nhận biết người mà hoan cải, thì thành phần homeless môn đệ đích thực của người cũng chỉ khao khát các linh hồn và hy sinh cho họ được cứu độ. Thành phần homeless môn đệ đích thực của Chúa Kitô cũng là thành phần khách lạ. Nếu Chúa Kitô là lời nhập thể đã ở trong thế gian và là đấng nhờ người mà được dựng nên, nhưng thế gian lại không nhận biết người, người đã đến với dân riêng của người, nhưng họ lại không chấp nhận người. Nghĩa là người trở thành một kẻ xa lạ, một khách lạ đối với chung loài người và riêng dân Chúa, đặc biệt khi người sắp được sinh ra đời, không một nơi nào tiếp nhận người, thậm chí khi người vừa sinh ra không lâu đã phải chạy trốn sang Ai Cập, sống đời tha hương. Thì thành phần homeless vô đệ đích thật của người cũng thế. Thành phần chẳng những trở nên xa lạ với chính thân nhân ruột thịt của mình khi theo người, mà còn bị chính thân nhân của mình coi là xa lạ, đáng thù ghét chỉ vì họ theo người nữa. Thành phần homeless môn đệ đích thực của Chúa Kitô là thành phần trần truồng. Nếu Chúa Kitô bị tước lột trần trụi trước khi bị đóng đanh vào thập tự giá và phơi thân trần trụi trên cây thập tự giá ở sọ trường trên đồi Canvê, thì thành phần homeless môn đệ đích thật của người cũng thế. Muốn trở thành hiến tế tinh tuần trọn vẹn, được Thiên Chúa chấp nhận họ, cũng phải trở thành trơ trụi trước Thánh Nhan Chúa. Bằng không, để hoàn toàn chiếm đoạt một tâm hồn nào đó, chính Thiên Chúa sẽ ra tay qua trung gian của một số tạo vật nào đó được Ngài nhiệm màu sử dụng, lột trần họ ra, cho họ thấy được tất cả sự thật về họ. Họ chẳng là gì trước Nhan Chúa hơn là một tạo vật vô cùng hèn hạ, bất lực và tội lỗi. Thêm vào đó, họ cũng chẳng làm được gì ngoài phạm tội và đáng bị luận phạt đời đời. Nhờ đó, sự thật sẽ giải phóng họ, để họ biết mình hơn và thông cảm với tha nhân hơn. Thành phần homeless môn đệ đích thật của Chúa Kitô là thành phần yếu đau. Nếu không có một thân xác nào đớn đau đến độ tan thây nát thịt như thánh thể của một vị Thiên Chúa làm người là Chúa Jesus Kitô, đến độ người như không còn hình tượng gì nữa, thì thành phần homeless môn đệ đích thực của người cũng thế, cũng sẽ bị hành hình và sát hại, như nơi trường hợp các vị tử đạo, hay xác thịt của họ bị chính họ, như nơi trường hợp các vị ẩn tu hay đan sĩ khổ hạnh, kiềm chế bằng đời sống chay tịnh khắc khổ để đam mê nhục dục là mầm mống nguyên tội nơi họ, trở nên yếu nhược và bất lực, không còn tác dụng cám dỗ gì nơi họ. Hoặc thân xác bệnh nạn của họ, như nơi trường hợp Kitô hữu bị những chứng bệnh phải nằm yên tại chỗ, không còn nhúc nhích cựa quậy theo ý mình, lại được họ vui lòng chấp nhận như được in các dấu thánh của Chúa Kitô vượt qua. Thậm chí, một số vị còn được thực sự có các dấu thương khó của người trên thân xác của mình, như Thánh Phanxicô khó khăn hay Cha Thánh Pio năm dấu. Thành phần homeless môn đệ đích thực của Chúa Kitô là thành phần tù mục. Nếu Chúa Kitô đã bị bắt giữ và giam nhốt ở dinh thượng tế Caipha vào đêm thứ năm rạng sáng thứ sáu tuần thánh, cũng như ở dinh Phi-la-tô vào sáng thứ sáu tuần thánh, và cuối cùng tử thi của người bị giam nhốt trong một huyệt mộ ngục tù của kẻ chết, thì thành phần homeless môn đệ đích thực của người cũng thế. Điển hình là trường hợp của các tông đồ, như nhị vị tông đồ Phêrô và Gioan trong sách Tông Vụ, bị giáo quyền giam nhốt để các vị không rao giảng về đấng mà họ đã sát hại, hoặc trường hợp của Thánh Phaolô, hay trường hợp của các vị tử đạo ngày xưa cũng như thời nay trước khi các vị bị tử hình. Thế nhưng ngục tù chính yếu cho chung mọi Kitô hữu đó là huyệt mộ của Chúa Kitô, vì họ đã được mai táng với người khi lãnh nhận phép rửa, và họ tiếp tục cuộc sống chết đi với Chúa Kitô, cho Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Như thế, có thể nói, thứ nhất, thành phần homeless là thành phần hèn mọn nhất được Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn trung thẩm. Thứ hai, vì thành phần homeless này chẳng có những gì căn bản nhất để xứng đáng làm người, như sáu trường hợp khốn cùng được người liệt kê trong dụ ngôn trung thẩm này. Thứ ba, thành phần homeless này chẳng những ở nơi thân phận của những người nghèo khổ và khốn khổ cùng cực về thể lý, mà còn ở nơi tinh thần trọn lành và đời sống chứng nhân của thành phần môn đệ Chúa Kitô nữa. Thứ bốn, vì ở câu kết của những lời huấn dụ trước khi sai 12 tông đồ đi rao giảng cho chiên lạc nhà Israel, Chúa Giêsu đã khẳng định về thân phận bé mọn của các vị nói riêng và thành phần môn đệ của người nói chung như sau: ai cho một trong những người bé mọn này một ly nước lã vì họ là một người môn đệ thì không uổng công đâu. Đúng vậy, thành phần môn đệ của Chúa Kitô về tinh thần theo Chúa và nơi thân phận giống Chúa của mình là thành phần hèn mọn nhất, thành phần homeless nhất, đúng như người diễn tả trong bài huấn dụ truyền giáo của người với nhóm 12 tông đồ ở Phúc Âm Thánh Matthew, cũng như nhóm 72 môn đệ ở Phúc Âm Thánh Luca, cả hai đều ở đoạn 10. Trước hết, đói khát, các con hãy cứ ở lại một nhà, ăn uống những gì họ có. Các con vào bất cứ thành nào, sau đó khi họ tiếp đón các con hãy ăn những gì họ dọn cho các con. Khách lạ, hãy tìm kiếm ai xứng đáng tại những thành hay làng nào các con tới để ở với họ cho đến khi các con rời đó. Nếu ai không tiếp nhận các con hay lắng nghe những gì con nói, thì hãy rời nhà đó hay thành đó. Khi họ bắt bớ ở thành này, thì chạy sang thành khác. Trần trụi, đừng mang theo túi hành trang, áo thay, giày dép, gậy gộc. Đau yếu, các con hãy canh chừng người khác, họ sẽ lôi các con ra tòa, họ sẽ đánh đập các con ở các hội đường của họ. Tù ngục, các con sẽ bị điều đến trước mặt thành phần quyền bính vua quan để phân xử. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người thù ghét. Tóm lại, Kitô hữu homeless giống Chúa Kitô nhất, vì họ là thành phần anh chị em hèn mọn nhất của người và như người. Ở chỗ, thứ nhất, họ sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thứ hai, họ sử dụng mọi sự trên trần gian này như không sử dụng. Thứ ba, tâm trí của họ chỉ gắn bó với những sự trên trời hơn là trần tục. Cho dù họ có hăng say hoạt động để canh tân bộ mặt trái đất. Thứ bốn, họ lấy Chúa là hạnh phúc duy nhất của đời mình, là gia nghiệp trên hết của mình, là tất cả của mình, không khao khát gì hơn ngoài Chúa. Thứ năm, họ dám sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự, kể cả mạng sống mình, để trở nên mọi sự cho mọi người. Nếu không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của kẻ thí mạng sống mình cho người mình yêu, và nếu không còn ai homeless bằng kẻ không còn cả chính mạng sống của mình nữa, mà Chúa Kitô đã hoàn toàn tước bỏ bản thân mình trên thập tự giá khi hy sinh mạng sống của mình cho phần rỗi của nhân loại, thì quả thực homeless chính là lý tưởng sống thánh của thành phần Kitô hữu môn đệ đích thực của Chúa Kitô, đấng đã dạy họ phải yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Đa Minh Maria Cao Tân Tịnh, lễ Thánh Gia 29 tháng 12 2013, kỷ niệm đúng một tuần nhóm tông đồ Chúa Tình Thương tặng quà Giáng sinh cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles.
Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời chấm hư. Như mục tử kiếm tìm con chiên mầm. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã. Xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã.